Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 26 tháng 5 gồm có:
trước hết là đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha chào thăm dân thành Roma tại tòa thị chính Roma.
Kế đến, Đức Thánh Cha nhận tòa giám mục Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano và cử hành thánh lễ.
Đức Thánh Cha viếng và nhận đền thờ Đức Bà Cả.
Bây giờ, kính mời quý vị nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 5.
Vào trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 5, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài mời gọi đừng dựa vào sức riêng, nhưng hãy tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng đã tuyển chọn chúng ta. Hãy vững tin rằng chính Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta mọi điều. Mở đầu bài nói chuyện, Ngài nói:
cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chủ nhật tốt lành.
Sono ancora all'inizio del mio ministero in mezzo a voi.
Chỉ mới ít ngày, tôi đã bắt đầu sứ vụ giữa anh chị em. Trước hết, tôi muốn chân thành cảm ơn anh chị em vì tình cảm anh chị em dành cho tôi. Đồng thời, xin anh chị em tiếp tục nâng đỡ tôi qua lời cầu nguyện và sự gần gũi huynh đệ của anh chị em. Trong mọi điều Chúa mời gọi chúng ta, dù trong hành trình cuộc sống hay trên con đường đức tin, chúng ta thường cảm thấy mình không có đủ khả năng. Tuy nhiên, chính tin mừng Chủ nhật hôm nay lại nhắn nhủ chúng ta rằng, đừng dựa vào sức riêng, nhưng hãy tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Đấng đã tuyển chọn chúng ta, hãy vững tin rằng, chính Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta mọi điều. Trước nỗi bối rối và lo âu của các tông đồ trong đêm trước cuộc khổ nạn của Thầy, khi họ đang tự hỏi, làm sao mình có thể tiếp nối và làm chứng cho nước Thiên Chúa? Đức Giê-xu đã loan báo hồng ân Chúa Thánh Thần bằng một lời hứa tuyệt vời. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Như thế, Đức Giê-xu giải thoát các môn đệ khỏi nỗi sợ hãi và âu lo. Người nói với họ, anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Thật vậy, nếu chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa, chính người sẽ ngự đến và ở lại trong chúng ta. Cuộc đời chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa, và tình yêu ấy soi sáng chúng ta đi vào trong cách nghĩ, trong chọn lựa và lan tỏa tới tha nhân, chiếu rọi mọi khía cạnh đời sống chúng ta. Anh chị em thân mến, việc Thiên Chúa ở lại trong chúng ta chính là hồng ân của Chúa Thánh Thần đang nắm lấy tay chúng ta và giúp chúng ta cảm nghiệm ngay giữa cuộc sống hàng ngày sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa, để chúng ta trở thành nơi cư ngụ của Người. Thật tuyệt vời biết bao khi mỗi người chúng ta chiêm ngắm ơn gọi của mình, nhìn đến những thực tại, những con người được trao phó cho mình, những bổn phận đang đảm nhận và chính sứ vụ phục vụ trong giáo hội. Mỗi người trong chúng ta có thể thưa lên với lòng tín thác. Dù con yếu đuối, Chúa vẫn không xấu hổ vì thân phận con người của con. Trái lại, Ngài còn muốn đến cư ngụ trong con. Ngài đồng hành với con bằng Thánh Thần của Ngài, soi sáng con và làm cho con trở nên khí cụ tình yêu của Ngài giữa nhân loại, giữa xã hội và thế giới hôm nay. Anh chị em thân mến, đặt niềm tin tưởng trên lời hứa ấy, chúng ta cùng bước đi trong niềm vui của đức tin để trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa. Chúng ta hãy dấn thân đem tình yêu của Người đến khắp mọi nơi, luôn ghi nhớ rằng mỗi người chị em, mỗi người anh em đều là nơi cư ngụ của Thiên Chúa, và sự hiện diện của Người tỏ lộ cách đặc biệt nơi những người bé nhỏ, nghèo khó và đau khổ. Những người đang mời gọi chúng ta hãy là những Kitô hữu tận tâm và biết cảm thương. Chúng ta cũng hãy phó thác mọi sự trong tay Đức Maria rất thánh, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã trở nên nơi cư ngụ thánh thiêng dành cho Thiên Chúa. Với Mẹ, chúng ta cũng có thể cảm nghiệm niềm vui được đón rước Chúa và trở nên dấu chỉ cũng như khí cụ tình yêu của Người. Mời quý vị cùng đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
Regina Celi, Letare, Alleluia, Qui acque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis,
requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Ex nos spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh, lại nữ vương thiên đàng, Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, ieri a Poznan in Polonia,
hôm qua tại Poznan, Ba Lan, đã diễn ra lễ phong trần phước cho Stanislaw Kostka-Strzec, một linh mục triều bị giết vì lòng thù ghét đức tin năm 1938, bởi vì công việc của ngài dành cho người nghèo và công nhân đã làm khó chịu những người theo ý thức hệ cộng sản. Xin gương mẫu của ngài đặc biệt khích lệ các linh mục quảng đại dấn thân cho tin mừng và cho anh em mình. Cũng hôm qua, trong ngày lễ phụng vụ Đức Maria phù hộ các tín hữu, đã diễn ra ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thiết lập. Tại các nhà thờ và đền thánh ở Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới đã có những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa như một dấu chỉ của sự quan tâm và lòng thương mến đối với các tín hữu công giáo Trung Quốc cũng như sự hiệp thông của họ với giáo hội Hoàn Vũ. Xin lời truyền cầu của Đức Maria rất thánh cho họ và cho chúng ta ân sủng để trở thành những chứng nhân mạnh mẽ và vui tươi của tin mừng cả trong lúc thử thách, hầu luôn cổ võ hòa bình và hòa hợp. Và những tâm tình ấy, Ngài mời gọi mọi người cùng ấp ủ trong lời cầu nguyện tất cả các dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh. Xin khẩn cầu lòng can đảm và sự kiên trì cho những ai đang dấn thân trong việc đối thoại và tìm kiếm hòa bình một cách chân thành. Ngài cũng nhắc lại 10 năm trước, Đức Giáo Hoàng Francisco đã ký thông điệp Laudato Si dành cho việc chăm sóc ngôi nhà chung. Văn kiện này đã được phổ biến một cách rộng rãi, truyền cảm hứng cho vô số sáng kiến, và dạy cho mọi người biết lắng nghe tiếng kêu của trái đất và của những người nghèo. Ngài gửi lời chào và khích lệ đến phong trào Laudato Si và tất cả những ai đang dấn thân trong công cuộc này. Sau đó, Ngài chào tất cả anh chị em đến từ nước Ý và nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là các tín hữu hành hương đến từ Valencia và các tín hữu Ba Lan, cùng với phép lành đặc biệt dành cho tất cả những ai tại Ba Lan đang tham dự cuộc hành hương trọng thể đến đền thờ Đức Mẹ Piacari Slakie. Ngài chào các tín hữu đến từ Pescara, Sortino, Paterno, Caltagirone, Bacmassarosa, Manate, Palagonia và Cerenlo, cũng như giáo sứ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở Roma. Cuối cùng, Ngài chào các em thiếu nhi sắp lãnh nhận bí tích thêm sức từ Tổng giáo phận Genova, từ San Teodoro thuộc giáo phận Tempio Ampurias, những người đạp xe đạp từ Paderno Dugnano và lực lượng Bersaglieri từ Palermo.
A tutti auguro una buona domenica.
Kết thúc, Ngài cầu chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật tốt lành. Đức Thánh Cha chào thăm dân thành Roma tại tòa thị chính Roma. Vào lúc 4 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Arecoli và tại chân bậc thang dẫn lên đồi Capitol, cũng được gọi là Capitolio, trụ sở của cơ quan hành chính dân sự của thành phố Roma. Đức Thánh Cha đã được tiếp đón bởi ông Roberto Gualtieri, thị trưởng Roma, trước sự hiện diện của một số vị trong chính quyền Roma cũng như đông đảo dân chúng quy tụ quanh khu vực. Đây là một truyền thống có từ lâu đời. Vị tân giáo hoàng sẽ đến điện Capitol và được thị trưởng cùng dân thành Roma vinh danh. Trong lời chào Đức Thánh Cha, ông Gualtieri hoan nghênh cử chỉ này của Đức Thánh Cha như một sự xác nhận tình cảm mà Ngài dành cho Roma và nói rằng thành phố Roma đáp lại tình cảm của Ngài bằng tất cả sự quảng đại trong khả năng của thành phố. Thị trưởng Roma nhấn mạnh mối liên kết giữa chiều kích phổ quát của giáo hội và Roma, điều làm cho Roma phong phú hơn bằng vẻ đẹp, các giá trị đạo đức và cả trách nhiệm chung. Ông nhấn mạnh đến trách nhiệm quan trọng nhất là trách nhiệm vì hòa bình. Hòa bình là ơn gọi phổ quát mạnh mẽ nhất của Roma, và chính vì sứ mạng hòa bình mà Đức Thánh Cha muốn dành những lời đầu tiên cho thế giới từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, một làn sóng hy vọng hân hoan tràn ngập quảng trường Thánh Phêrô, lan tỏa khắp thành phố và chạm đến trái tim của mỗi người chúng ta. Ông cũng khẳng định mong muốn của Roma ngày càng trở thành nơi phát triển dân sự, đề xuất những giải pháp cho việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và việc làm, cũng như khẳng định rằng học thuyết xã hội của giáo hội có thể cung cấp cho thế giới những chìa khóa giải thích để đối mặt với những bước ngoặt, khủng hoảng xã hội, chiều kích mới của lao động, chỉ ra những con đường khả thi cho sự tiến bộ công bằng của nhân loại. Thị trưởng Roma đã nêu lên những nhiệm vụ quan trọng mà giáo hội và Roma cần cùng nhau giải quyết và khẳng định cam kết tiếp tục giúp cho năm thánh hy vọng diễn ra an bình, bằng vòng tay rộng mở đón tiếp những người đến Roma. Ông cũng nói rằng những công trình được hoàn thành ở Roma, vật chất và phi vật chất, biến Roma thành một thành phố công bằng hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn. Trên hết là chú ý đến những người rốt cùng, những người mong manh nhất. Ông cũng ghi nhận nỗ lực của mọi thành phần trong giáo hội Roma như lời Đức Thánh Cha mong muốn, một giáo hội có khả năng lên đường với lòng can đảm, quyết tâm ở trong hiện tại và giữa mọi người. Cuối cùng, ông khẳng định rằng thành phố Roma sẵn sàng đồng hành cùng Đức Thánh Cha. Trong diễn văn đáp từ, sau khi cảm ơn sự chào đón cũng như sự tham gia của thành phố vào ngày lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Ngài, Đức Thánh Cha nói:
Kính thưa Ngài Thị trưởng, tôi xin chân thành cảm ơn Ngài vì sự đón tiếp và những lời chào mừng mà Ngài đã dành cho tôi. Tôi cũng xin cùng với Ngài cảm ơn toàn thể ban quản trị thành phố cũng như các vị hữu trách dân sự và quân sự, nhân ngày tôi nhận chức vụ giám mục thành Roma. Khi chính thức bắt đầu sứ vụ mục tử cho giáo phận này, tôi cảm thấy một trách nhiệm nặng nề nhưng đầy thú vị. Đó là phục vụ mọi thành phần của giáo hội, trước hết là lo lắng cho đức tin của dân Chúa, và từ đó là mưu cầu thiện ích chung cho toàn xã hội. Vì mục tiêu cao cả này, chúng ta là những người cộng tác, mỗi người trong vai trò thể chế riêng của mình. Ngay sau khi được bầu chọn, tôi đã nói với anh chị em quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô rằng tôi là Kitô hữu cùng với anh chị em và là giám mục vì anh chị em. Hôm nay, tôi có thể nói một cách đặc biệt rằng tôi là người Roma vì anh chị em và cùng với anh chị em. Trong hai thiên niên kỷ, giáo hội đã hiện diện và thi hành sứ mạng của mình tại Roma bằng cách loan báo tin mừng của Chúa Kitô và hết lòng phục vụ trong đức bác ái. Việc giáo dục người trẻ, chăm sóc những người đau khổ, phục vụ những người nghèo và bị bỏ rơi, cùng với việc cổ võ nghệ thuật, Tất cả là những biểu hiện cụ thể của việc bảo vệ phẩm giá con người, điều mà mọi thời đại đều phải thúc đẩy, đặc biệt đối với những ai nhỏ bé, yếu đuối và nghèo khổ nhất. Trong năm thánh này, sự quan tâm ấy lại càng được mở rộng hơn nữa đến với những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Và cũng nhờ vào sự cộng tác nhiệt thành của thành phố Roma mà tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Kính thưa Ngài Thị trưởng, tôi ước mong rằng Roma với sự giàu có vô song về di sản lịch sử và nghệ thuật sẽ luôn tỏa sáng với những giá trị nhân loại và văn minh. Những giá trị ấy được nuôi dưỡng bằng chính nguồn sống của tin mừng. Với những tâm tình ấy, tôi xin ban phép lành tông tòa cho toàn thể thành phố Roma và mọi cư dân của thành. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhận ngai tòa giám mục Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano và cử hành thánh lễ. Vào lúc 5 giờ chiều, trước khi cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha đã nhận ngai tòa giám mục Roma. Nghi lễ đánh dấu một bước quan trọng trong việc khởi đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, vì Đức Giáo hoàng không chỉ là người kế vị Thánh Phêrô và là mục tử của Giáo hội Hoàng Vũ, mà còn là giám mục của giáo phận Roma. Nhà thờ chính tòa của Đức Thánh Cha không phải là đền thờ Thánh Phêrô, nhưng là đền thờ Thánh Gioan Laterano. Việc Ngài nhận ngai tòa ở đền thờ Thánh Gioan Laterano có ý nghĩa sâu sắc về mặt tôn giáo và biểu tượng. Cha Silvestre khẳng định, nhận ngai tòa Laterano, Đức Giáo Hoàng chính thức đảm nhận chức vụ giám mục của Ngài với tư cách là người hướng dẫn tinh thần của người dân Roma, tiếp nối truyền thống tông đồ cổ xưa. Giống như một giám mục, khi được bổ nhiệm, có thời hạn 2 tháng để tiếp quản nhà thờ chính tòa của mình, thì Đức Giáo Hoàng, với tư cách là giám mục, cũng sẽ được hội đồng nhà thờ chính tòa tiếp đón, và một khi đã ngồi vào ghế giám mục tại đền thờ Thánh Gioan Laterano thuộc giáo phận Roma, Ngài sẽ nhận được sự bày tỏ lòng vâng phục và tôn trọng từ các đại diện của giáo phận Roma. Đền thờ Thánh Gioan Laterano được mệnh danh là nhà thờ mẹ và đầu của tất cả các nhà thờ trong thành phố và trên thế giới. Là trụ sở giám mục của Đức Giáo Hoàng, vì đây là đền thờ Kitô giáo đầu tiên được xây dựng sau Hiệp ước Hòa bình của Hoàng đế Constantino vào thế kỷ thứ tư. Bắt đầu nghi thức nhận ngai tòa giám mục Roma, Đức Hồng Y Baldassare Reina, giám quản Roma, đã bày tỏ niềm vui của giáo hội Roma khi Đức Thánh Cha nhận ngai tòa giám mục. Ngài nói rằng, giám mục được đặt để chăm sóc đoàn dân được trao phó cho Ngài. Nhận ngai tòa mục tử có nghĩa là ban phát tình yêu cho đoàn chiên của Chúa Kitô. Vinh dự của mục tử chính là vinh dự của toàn thể giáo hội và là sự hỗ trợ có giá trị chắc chắn. Ngài mong ước với sự chăm sóc của Đức Thánh Cha, giáo hội sẽ được củng cố trong đức tin và nhiệt thành trong đức ái khi mục tử tối cao là Chúa Kitô ngự đến. Đức Thánh Cha tiến đến và ngồi trên ngai tòa giám mục. Sau đó, các đại diện các thành phần dân chúa của giáo phận Roma đã bày tỏ lòng vâng phục giám mục của giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ tiếp sau đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ về sự lắng nghe. Lắng nghe với thế giới chung quanh để đón nhận những thách đố và lắng nghe bên trong các cộng đoàn để hiểu rõ hơn các nhu cầu, đồng thời cổ võ những sáng kiến loan báo tin mừng và bác ái một cách khôn ngoan và tiên tri. Cuối bài giảng, Ngài còn bày tỏ với mọi người tình yêu mến của Ngài, với ước muốn được chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, những vất vả và hy vọng trong hành trình chung này.
Anh chị em thân mến, tôi xin gửi lời chào thân ái tới quý Đức Hồng Y hiện diện, đặc biệt là Đức Hồng Y giám quản, quý Đức giám mục phụ tá, toàn thể các giám mục, các linh mục, các cha sở, cha phó, các giáo xứ và tất cả những ai đang cộng tác vào việc mục vụ tại các cộng đoàn của chúng ta, cũng như quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý vị hữu trách và toàn thể anh chị em tín hữu rất thân mến. Giáo hội Roma được thừa kế một lịch sử vĩ đại, được bén rễ từ chứng tá của các thánh Phêrô, Phaolô và vô số các vị tử đạo, đồng thời mang một sứ mạng đặc biệt được khắc ghi ngay trên mặt tiền của nhà thờ chính tòa này, Mater Omnium Ecclesiarum, nghĩa là mẹ của mọi nhà thờ. nhiều lần Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi chúng ta suy tư về triều kích mẫu tử của giáo hội với những đặc nét riêng, sự dịu dàng, lòng quảng đại hy sinh và khả năng lắng nghe, không chỉ để nâng đỡ mà còn để đón nhận và thấu hiểu những nhu cầu, những khát vọng ngay cả trước khi chúng được diễn tả. Ước mong rằng những phẩm chất này sẽ lớn lên nơi toàn thể dân Chúa cũng như tại đây, trong đại gia đình giáo phận của chúng ta, nơi các tín hữu, nơi các mục tử và trước hết là nơi chính tôi. Các bài đọc lời Chúa hôm nay giúp chúng ta suy niệm về điều đó. Trong sách Công vụ Tông đồ, chúng ta nghe lại câu chuyện về cách cộng đoàn tiên khởi đã đối diện với thách đố trong sứ mạng loan báo tin mừng cho dân ngoại. Đó không phải là một tiến trình dễ dàng, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và lắng nghe lẫn nhau. Trước hết, nơi cộng đoàn Antioquia, các tín hữu đã đối thoại, thậm chí là tranh luận để cùng nhau đi đến phân định chung. Sau đó, Phaolô và Barnabas lên đường đến Jerusalem. Họ không tự quyết một mình, nhưng tìm kiếm sự hiệp thông với giáo hội mẹ và họ đã lên đường với lòng khiêm tốn. Tại Jerusalem, họ được Thánh Phêrô và các tông đồ đón nhận và lắng nghe. Một cuộc đối thoại được mở ra và cuối cùng đã đi đến một quyết định sáng suốt. Sau khi nhận ra những khó khăn của các tân tòng, các tông đồ quyết định không đặt trên họ những gánh nặng quá mức, nhưng chỉ yêu cầu những điều cần thiết. Điều tưởng như là vấn đề lại trở thành cơ hội để cộng đoàn cùng suy tư và trưởng thành. Nhưng bản văn Thánh Kinh còn cho chúng ta một ánh sáng sâu xa hơn. Khi cộng đoàn Jerusalem gửi thư cho Antioquia để thông báo quyết định, họ viết, Thánh Thần và chúng tôi quyết định, nghĩa là họ nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất chính là sự lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Từ đây, chúng ta được nhắc nhớ rằng hiệp thông chỉ có thể được xây dựng trước hết trên đầu gối của tôi, tức là trong cầu nguyện và trong thái độ hoán cải liên lỉ. Chính trong trạng thái đó, mỗi người có thể nghe thấy tiếng nói thần khí trong lòng mình, Abba, lạy cha, và nhờ đó có khả năng lắng nghe và thấu hiểu người khác như anh chị em. Tin mừng hôm nay cũng nhắc lại điều ấy, trong những chọn lựa của đời sống, chúng ta không đơn độc. Thánh Thần là đấng hỗ trợ, hướng dẫn chúng ta, là đấng dạy dỗ và nhắc lại tất cả những gì Chúa Giê-xu đã truyền dạy. Trước hết, Thánh Thần dạy chúng ta bằng cách ghi khắc lời Chúa vào sâu trong tâm hồn chúng ta, theo hình ảnh trong Kinh Thánh, luật Chúa không còn viết trên bia đá, nhưng được khắc trong tim. Nhờ ơn ấy, chúng ta lớn lên, để rồi chính đời sống của chúng ta trở thành những bức thư của Đức Kitô gửi đến cho nhau. Chúng ta chỉ có thể loan báo tin mừng cách hiệu quả khi để mình được Thánh Thần chinh phục, thanh luyện từ bên trong, làm cho lời nói của chúng ta đơn sơ hơn, ước muốn trong sáng hơn và hành động quảng đại hơn. Đây cũng là ý nghĩa của từ thứ hai, nhớ lại, nghĩa là hướng trái tim về những gì đã sống, đã học hỏi, để hiểu sâu hơn, để cảm nếm được vẻ đẹp của lời Chúa. Tôi nghĩ đến hành trình không dễ dàng mà giáo phận Roma đang thực hiện trong những năm gần đây với nhiều cấp độ lắng nghe với thế giới chung quanh để đón nhận những thách đố và lắng nghe bên trong các cộng đoàn để hiểu rõ hơn các nhu cầu, đồng thời cổ võ những sáng kiến loan báo tin mừng và bác ái một cách khôn ngoan và tiên tri. Đó là một con đường đang tiếp diễn, tìm cách ôm lấy một thực tại phong phú nhưng cũng rất phức tạp. Tuy nhiên, đây là hành trình xứng đáng với lịch sử của giáo hội này. Giáo hội đã biết bao lần dám nghĩ lớn, dấn thân không ngần ngại vào những dự án táo bạo và không ngại bước vào trong những khung cảnh mới đòi hỏi nhiều hy sinh. Dấu chỉ rõ ràng nhất là công việc lớn lao mà cả giáo phận đang thực hiện trong những ngày này cho năm thánh, từ việc tiếp đón và chăm sóc các khách hành hương cho đến muôn vàn sáng kiến khác. Nhờ những nỗ lực ấy, thành phố này mở ra cho những người đến từ khắp nơi như một ngôi nhà rộng mở và thân thiện, một ngọn lửa đức tin đang cháy sáng. Về phần tôi muốn bày tỏ ước mong và dấn thân vào công trình lớn lao này với thái độ lắng nghe tất cả mọi người để học hỏi, để hiểu biết và để cùng nhau phân định như lời Thánh Augustino từng nói, là Kitô hữu với anh chị em và là giám mục vì anh chị em. Xin anh chị em cùng tôi bước đi trong lời cầu nguyện và trong lòng bác ái huynh đệ, nhớ lại lời Thánh Leo Cả từng nói, mọi điều thiện hảo được chúng ta thực hiện trong sứ vụ đều là công trình của Đức Kitô, không bởi chúng ta, vì không có người, chúng ta chẳng làm được gì. Nhưng chúng ta vinh danh người vì chính người là nguồn mạch hiệu quả trong mọi hoạt động của chúng ta. Và tôi cũng muốn kết thúc bằng lời của chân phước Gioan Phaolô đệ nhất, vị giáo hoàng của nụ cười, khi ngài nhậm chức giáo hoàng ngày 23 tháng 9 năm 1978 đã nói với gia đình giáo phận mới của ngài. Thánh Pio X khi nhậm chức thượng phụ thành Venezia đã thốt lên tại đền thờ Thánh Marco, hỡi người dân Venezia, tôi sẽ ra sao nếu tôi không yêu mến anh chị em? Còn tôi cũng muốn nói điều tương tự với anh chị em. Tôi bảo đảm với anh chị em rằng tôi yêu mến anh chị em và tôi chỉ ước mong được phục vụ anh chị em, dâng hiến cho anh chị em tất cả những gì tôi có, dù chỉ là một chút bé nhỏ. Anh chị em thân mến, tôi cũng xin bày tỏ với anh chị em tất cả tình yêu mến của tôi, với ước muốn được cùng anh chị em chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, những vất vả và hy vọng trong hành trình chung này. Tôi cũng xin dâng hiến cho anh chị em tất cả những gì tôi có và tôi là, và tôi phó thác điều đó cho lời truyền cầu của Thánh Phêrô, Thánh Phaolô và bao vị thánh khác, những người đã chiếu sáng lịch sử của giáo hội này và của thành phố này. Nguyện xin mẹ Maria đồng hành và truyền cầu cho tất cả chúng ta.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 viếng và nhận đền thờ Đức Bà Cả. Sau khi cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha đã đến viếng đền thờ Đức Bà Cả, kính viếng ảnh Đức Mẹ Salus Populi Romani, Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma. Cuộc viếng thăm đền thờ Đức Bà Cả hôm nay cũng mang ý nghĩa biểu tượng là Đức Thánh Cha chính thức nhận đền thờ này, bởi vì đền thờ Đức Bà Cả là một trong bốn đền thờ giáo hoàng ở Roma. Vào ngày 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và nhận đền thờ. Trong thánh lễ vừa cử hành tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha cũng đã nhận đền thờ này. Cuộc viếng thăm diễn ra dưới hình thức một buổi cầu nguyện với những lời kinh kính Đức Mẹ. Sau khi Đức Thánh Cha tiến vào nhà nguyện Paulina, nơi lưu kính ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma, và kính chào Đức Mẹ với những lời của sứ thần trong ngày truyền tin. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa những người phụ nữ, và hoa quả của lòng bà cũng được chúc phúc. Ca đoàn hát thánh thi Magnificat, linh hồn tôi tung hô Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng đọc kinh xin Đức Mẹ hướng dẫn con thuyền giáo hội đến bến bình an, tránh những hiểm nguy và chiến thắng sự dữ. Xin mẹ bảo vệ thành phố, an ủi những người đến đây, những người không nhà, không nơi nương tựa, xin bảo vệ toàn thế giới. Xin mẹ bảo vệ sự yếu đuối của con người và đồng hành với chúng con đến sự sống đời đời. Kết thúc giờ cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho những người hiện diện trong khi cộng đoàn hát kinh kính Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.